lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ cô dạy tại Iconio, những người ngoài và những người Do Thái cùng với các thủ lãnh của họ mua toan làm mục và ném đá ông Phaolô và ông Barnaba. Vì thế hai ông lãnh xa các thành miền Lycaonia và Lystra, Derbe và các vùng phụ cận. Và tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng. Tại Lystra có một người bài hai chân ngồi đó, anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phaolô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn tiếng nói, anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng, anh đứng phắt dậy và đi lại được. Thành việc ông Phaolô làm, đám đông hô lên bằng tiếng đi cao ra, thần linh mặc lộ người phàm tạ xuống với chúng ta. Họ gọi ông Barnaba là thần dược, ông Phaolô là thần hết mê, vì ông là người phạm ngu. Thầy tức tế đền thờ thần dược ở ngoài thành, đem bò và vòng hoa để trước tổng thành và cùng với đám đông muốn dâng lễ tế. Nghe việc được, hai tông đồ Barnaba và Phaolô xẻ áo mình ra, xông vào đám đông và kêu lên, khởi gạt bàn. Các bạn làm như thế này, chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan báo tin mừng cho các bạn, và hãy bỏ những cái thảo huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hàng xóm. Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi, cùng muôn loài trong đó, cho những thế hệ đã qua, người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy, người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giảm phúc, và mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui. Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới ca được đám đông không vào dân để tỉ cho hai ông. Đó là lời Chúa.
Nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã truyền dạy anh em. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Ai yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy, và Thầy sẽ ở lại với người ấy, và Cha của Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Và chúng ta thấy khi nói về một điều gì quan trọng thì Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại liên tục, và hôm nay cũng vậy, Ngài lặp đi lặp lại hai lần: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Như vậy, cuộc sống của chúng ta, thế giới của chúng ta đang sống được chi phối bởi một quy luật, đó là tình yêu. Tình yêu làm nên tất cả mọi sự, và tình yêu này chi phối đời sống của chúng ta. Và tình yêu này phải hiểu rằng là chính Chúa Giêsu, và ai đón nhận Chúa Giêsu thì cuộc đời người ấy thay đổi. Hôm qua Chủ nhật đó, Chúa Giêsu nói về giới răn yêu thương. Ngài nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Tại sao là điều răn mới? Bởi vì yêu là có từ thuở bắt đầu mà. Anh em còn nhớ một lần Đức Thánh Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài gặp các gia đình, và trong đó có một trẻ em hỏi Ngài: Baba, what God did before creation of the world? What God did before creation of the world? Baba, cha ơi, Thiên Chúa làm gì trước khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ trời đất? Anh em trả lời được không? Thiên Chúa làm gì? Đấy. Ừ, đúng rồi. Và Đức Thánh Cha còn nói với các bậc phụ huynh là: đấy, ông và anh chị em thấy không, con trẻ của chúng ta hỏi những câu hỏi khó mà nhiều khi người lớn không trả lời được. Và Ngài nói: chúng con à, con ơi, trước khi tạo dựng nên vũ trụ đất trời, Thiên Chúa yêu. Thiên Chúa yêu. God is love. Thiên Chúa yêu. Cho nên người Hy Lạp diễn tả tình yêu của Chúa bằng cách là lời của Ngài. Nơi lời của Ngài, Thiên Chúa yêu mà thể hiện nơi lời của Ngài. Và người Hy Lạp diễn tả lời đó trong cái ký tự của Hy Lạp, anh em nhìn thấy cái nét phục sinh này, thấy chữ gì? Alpha và Omega, đúng rồi, là khởi nguyên và tận cùng, tức là khởi nguyên có tình yêu và tận cùng cũng là có tình yêu. Đức Kitô hôm qua, hôm nay vẫn là một, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đức Giêsu Kitô. Đứng tình yêu đó. Và Thánh Augustino thì nói rằng là yêu đi thì làm gì hãy làm. Hôm vừa rồi bên Đan Viện có cuộc thăm viếng của phái đoàn Roma đó, thì trong cuộc gặp gỡ thì có đối thoại với nhau, đặt câu hỏi, và có một mẹ lớn tuổi trên 80, 86 tuổi hỏi cha trưởng ban kinh dược là: thưa cha, chúng ta phải hiểu thế nào về câu Thánh Augustino nói yêu đi rồi làm gì hãy làm? Tu 60 năm Ngọc Khánh rồi mà bây giờ vẫn hỏi những câu mà nền tảng như thế trong đời sống tu đức. Ở chỗ này Thánh Phó Phaolô nói: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Ở 1 Côrintô chương 5 câu 14, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, tức là khi cảm nhận mình được tình yêu thúc bách rồi thì sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà không từ nan. Trước khi có kinh nghiệm tình yêu của Đức Kitô thúc bách thì khi chúng ta có anh em, có bạn gái xem, trời tự nhiên đó, mau mắn vô cùng, cứ mong cho đêm qua nhanh để sáng dậy là vệ sinh ăn sáng xong là đi học để lên được gặp bạn, để được, hay là để đi chung đường với em đi học. Đó là cái gì thúc bách? Thúc bách. Nói vậy cười to đấy, đi quân sự xong lúc xong mà thời gian đi qua nhanh quá không muốn về. Rồi về còn lưu luyến, còn ngơ ngác cả tháng, hai tháng sau mới định hình lại được là bây giờ mình đang ở đâu cái gì. Đấy, đấy, đọc này ngơ ngác từ bữa giờ. Sao có sự lâu rồi nhỉ? Online là...
Sorry, my friend.
Chúng ta đang chờ Quỳnh về có thể bất tỉnh không? May là chú Tệ học có một tuần thôi đó. Chú Tệ học một tháng về là không biết là có đang ở chỗ nào không cha nhỉ? May một tuần. Đấy, tức là ý. Và thưa anh em, con người chúng ta là hữu thể thần linh và đồng thời là con người của tình yêu, bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta như thế là yêu và được yêu, yêu và được yêu. Cho nên nhưng mà không nhất thiết là mình thích ai thì yêu ai là buộc mình phải cưới người đó, không phải. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, có những giai đoạn mà một ai đó xuất hiện làm cho mình xao xuyến, có nhưng mà không hẳn là mình phải cưới người đó, không. Không chỉ là người tu đâu nhá, người sống đời sống gia đình cũng thế. Người sống gia đình khi mà họ đã lập gia đình và họ là hai người gọi là yêu nhau mấy năm, có người là yêu nhau từ năm lớp 8 cho đến khi xong đại học rồi đi làm mấy năm mới cưới, có người yêu nhau trên 10 năm rồi sau khi cưới nhau về rồi cũng sống với nhau. Nhưng mà đến khoảnh khắc đó sau 20 năm phối, 30 năm phối, tự nhiên thấy người khác xuất hiện, tự nhiên thấy đẹp hơn vợ mình, rồi tự nhiên cảm thấy là thấu hiểu mình hơn vợ mình, thế là chạy theo. Nhưng mà không nhất thiết là phải cưới, không nhất thiết là say nắng thôi, rồi xong lại trở về với say nắng thôi. Các chú đây say nắng của ông nhìn không đây. Đấy thì tình, nhưng mà khi chúng ta vô đây rồi thì phải là được là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, để rồi chúng ta làm tất cả những công việc chúng ta làm đó, việc cầu nguyện này không phải là việc ép buộc, không, mà là tình yêu Đức Kitô thúc bách. Nghe tiếng chuông là không phải là chuông để báo thức đâu, mà là tiếng Chúa mời gọi để vào nhà nguyện, để cầu nguyện với Chúa, chứ phải là đây. Nếu mà chúng ta hiểu một ý nghĩa về mặt thần linh trong sự thiêng liêng thì chuông là Chúa gọi con vô nhà nguyện, chứ không là nó chuông là để báo thức mình đang ngủ mà sao lại chuông. Hàng dây tầm thế khác nhau em, hàng dây khác nhau. Tiếng chuông là tiếng Chúa gọi để chúng ta dậy, và anh em không thể thức với thầy một giờ sao là cầu nguyện. Và như vậy nếu chúng ta được thức bắt về tình yêu thì giờ cầu nguyện nó không có bị bố rình bố nhàm chán, hay là dù có mệt mấy đi nữa thì vẫn được thôi thúc bởi một động lực là lê gót chân đến nhà nguyện để được Chúa thêm sức bổ dưỡng cho, nâng đỡ cho. Đó là đề từ tiếng thúc bách. Còn nếu không có cái động lực cái đó thì chúng ta đến nhà nguyện nhưng mà người đơ theo hiểu nghĩa rằng là không có đi vào được trong cái đời sống cộng. Sorry chú Ngọc nhé, quân sự online. Nhưng mà đi đá bóng thì sao? Không nhất thiết phải quân sự đâu. Đây thì Rồi việc học chúng ta cũng thế. Tại sao bây giờ muốn thế phải học nhiều quá nhỉ? Nhiều quá hay không? Nên là nếu mà được tình yêu thúc bách thì nói là đây là một ân huệ, một cơ hội để lâu nay mình ở ngoài đâu ai hướng dẫn cho mình học đâu. Lâu nay mình đi làm vất vả, bây giờ là thời gian vàng để mình có thể củng cố lại kiến thức, học lại từ đầu. Và mặc dù học thì cũng mệt thật, đau lưng nữa, buồn ngủ nữa, nhức đầu nữa, nhưng mà được tình yêu thúc bách thì chúng ta không cảm thấy đó là một cái gì nặng. Công việc hàng ngày cũng vậy, nếu được tình yêu thúc bách thì chúng ta coi đây là nhà của mình. Và khi coi đây là nhà của mình thì cái tâm thế sẽ khác thôi anh em. Còn nếu như chúng ta không coi nhà dòng là nhà của mình, là cái I belong to, cái tôi thuộc về đó, cái mà giới trẻ ngày hôm nay đang rất ư là trông vênh, là sống trên một thế giới mà thay đổi liên tục và thay đổi theo nghĩa không chỉ về mặt không gian thời gian đâu mà nơi chỗ nữa. Có khi công việc đâu phải lúc nào ổn định anh em, khi thì ở chỗ này, khi phải di chuyển đến chỗ kia vì là mình nên thay công việc, và khi thì ở nhà trọ này, khi ở nhà trọ kia. Where's my home? Đâu là nhà của tôi? Where do I belong to? Tôi thuộc về đâu? Và với các bạn trẻ mà không có đức tin thì đó thực sự là một cuộc khủng hoảng. Còn với những người trẻ có đức tin thì I belong to the church. Mặc dù xa gia đình, ở bất cứ phương trời nào đó, nhưng mà có một nơi thuộc về, đó là giáo hội, là nhà thờ, để đi đến đó để gặp Chúa. Chúng ta, những người đi tu, những người trẻ ở đây, phải là đi xa vượt hơn họ nữa, là I belong to the Redemptors. Tôi thuộc về dòng Chúa thế. That is our identity. Đó là căn tính của chúng ta. Và khi chúng ta có được cái tâm thế đó thì cái suy tư của chúng ta, design, our thoughts, our desires and our love, that changing, nó thay đổi. Còn nếu như không có được cái đó thì chúng ta ở đây nhưng mà lòng chúng ta không thuộc về đây, và chúng ta lại gọi là chân trong chân ngoài. One foot is inside and one foot is outside. Và như vậy, happy không? Không hạnh phúc, không có bình an. Thế chúng ta phải có được cái cảm thức này thuộc về. Và khi thuộc về như vậy thì bắt đầu chúng ta bắt đầu là đó, cái gì cũng hăng say, cái gì cũng sẽ làm cách nhiệt thành. Và đây là lúc mà chúng ta cần form lại, reform, tức là củng cố lại ơn gọi của chúng ta và xác tín lại cái động lực để chúng ta học, để chúng ta làm việc. Và khi làm việc như thế thì anh em để ý những việc chúng ta làm, dù nhỏ thôi, quét một cái nhà hay rửa chén hay dọn bàn ăn, rồi làm vườn đất sân, phải thực sự là với cái design, cái lòng khao khát thuộc về và muốn làm cho nhà chúng ta trở nên tốt nhất. Và khi thấy việc của anh em xong vô mà làm, chứ đừng có thấy việc xong rồi lánh bỏ đi, giống như là các tư tế mà đi trên đường, người Samaritano nhân hậu đó, thấy người bị cướp đánh rồi xong rồi thấy đó thì bỏ đi. Tức là thấy anh em làm vậy là bắt đầu ngó qua, bắt đầu lệnh trốn đi, có thể là vô phòng nhắn tin lại, là tách sửa cái nhắn đó ai không biết đấy, hay là ẩn đi một góc nào đó thu mình lại. Cái đó là cái chủ kích cộng hòa mà tôi không thuộc về. Còn cái chủ kích cộng đoàn trong tình yêu là chúng ta thuộc về đó, thì thấy là sân vô lại. Và như vậy nó kiến tạo một cái bầu khí gia đình rất là vui và hỗ tương lẫn nhau. Và đây là vai trò mà anh trưởng và anh phó phải quan trọng lắm. Tức là người trưởng người phó phải cất lên tiếng nói hô hào anh em, chứ thấy đừng có trầm quá. Trưởng phó là phải hô hào gào thét lên, chứ đừng có để nao như là bởi vì anh em bầu mình, tín nhiệm mình làm công việc này là lúc này là chúng ta lên tiếng và anh em phải theo, chứ không phải là bầu lên để làm cái tiếng. Không phải, người trưởng người phó phải hô hào anh em, nói anh em này. Ví dụ như người trưởng người phó thấy anh em không anh em đang làm việc vô nhắc nhở ra làm việc với anh em tại sao giờ này anh ngồi đây có quyền đâu
huy động
cho nên đây là điều mà chúng ta cần rồi khi làm việc các anh em làm việc cho cẩn trọng. Hôm nọ anh nói anh em trồng hai cây hơn cây nhãn nhưng mà anh em trồng cách rất là qua loa, tức đào xong rồi lấp đất lại mà không hề là lấy tay lấy chân để làm cho nó chắc cái gốc rồi vun sới rồi đắp đất cho đầy hay là tưới nước đổ, tức là đào xong cái xong rồi bỏ xuống lấp đất xong đi, cũng không nghĩ là mình phải tưới nước để cho cái cây nó lớn không. Và pha đi nhanh rồi để kêu người này đi tưới nước xong ra nhìn hai gốc cây nó tè le, tức là đất thì vương vãi lung tung rồi thì nó không có cái hình thái gì để một cái cây mới trồng xong. Đó là cách mà chúng ta sẽ phải làm cái gì với sự cẩn thận, xem là trồng cây cái cây nó ngay chưa, rồi gốc nó cứng chưa, rồi đất nó vô nó đẹp con mắt chưa, thẩm mỹ chưa, chứ phải cào cốt xong cây bỏ cây xuống đất đất lại xong đi cũng không tưới được, không tưới sao anh mới kêu nếu em muốn cứ cần tưới cho cây mình. Nhân cách của chúng ta thể hiện rõ nhất ngang qua việc làm, nhân cách ngang qua cách chúng ta tương tác với người khác và cụ thể nhất là ngang qua việc làm. Cho nên các nhà đào tạo ngày xưa ở trong nhà tộc chơi nhân tộc cái khu vực mình đang chăm sóc nó đẹp lắm, cho tập thôi còn phá đi làm lại, nó sẵn sàng phá tiếp vô cùng nhưng mà vẫn phải phá làm lại để thấy rằng tại vì chúng ta đang ở trong diện được đào tạo và đào tạo là huấn luyện chính cá nhân của mình thì chúng ta phải rèn luyện những cái như thế. Và cái đó phải được tình yêu của Đức Kitô thúc bách, phải được tình yêu của Chúa soi dẫn thì chúng ta làm mới. Thì nếu anh em làm một cách qua loa như vậy, mai mốt đi cử hành đi tích cũng làm một cách qua loa và như vậy các linh hồn chẳng được sinh ích gì. Việc của chúng ta là chăm bón cây, tức là chăm sóc các linh hồn. Còn cái cây này chỉ là bước đầu thôi, ngang có việc chăm bón cây này thì chúng ta sẽ chăm con người của Chúa cho tốt làm sao. Đây lời của Chúa, xin Chúa hướng dẫn chúng ta và Thánh Thần Chúa sẽ đến và chỉ dẫn cho chúng ta mọi sự mỗi ngày từng bước một. Xin mẹ cầu nguyện cho chúng.